Sinh lực quyển giảng nghĩa, trang 16, đếm ngược hàng thứ hai. Phần thứ tư, minh thú. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm chi sở quy, tại ư vãng sanh cực lạc tịnh độ, chứng tam bất thối, cố bổn kinh dĩ viên sanh tứ độ, kinh đăng bất thối vì thú. Phần phía trước một đại đoạn là nói rõ tông chỉ, cũng tức là thuyết minh cương lĩnh của sự tu học. Sự tu học của chúng ta cuối cùng thì được kết quả gì? Đây tức là thú. Cho nên tông chỉ sở quy gọi là thú, cũng tức là chúng ta hy vọng được quả báo. Trong điều thứ nhất này thì nói được rất rõ ràng. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm chi sở quy, tức là vãng sanh tịnh độ, tức là viên chứng tam bất thối. Quý vị phải hiểu được hai sự việc này là trong thế xuất thế pháp khó nhất. Khó nhất mà có thể đạt được, còn dễ dàng thì không cần nói nữa. Những việc nào là dễ dàng? Phước báo của nhân thiên là dễ dàng. Cho nên người thế gian nói rằng cầu giàu sang, cầu sống lâu, cầu nam nữ, cái nam nữ này tức là con cái, cầu con cái, không có một thứ nào mà cầu không được. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Câu nói này cũng là chân thật đấy. Thế nhưng có không ít người cầu không được cảm ứng, họ cầu không được, họ cũng thành tâm thành ý đi cầu cũng cầu không được. Đây là nguyên nhân gì? Tuyệt đối không phải Phật pháp không linh, hoặc là Phật pháp nói sai rồi. Không phải là nguyên nhân này, mà là chúng ta sở cầu không như pháp, không hợp lý. Giống như cái tủ an toàn vậy, nhận đúng số mật mã của tủ an toàn, bạn vừa kéo thì nó mở ra, sai một tí ti cũng kéo không ra. Bạn sở cầu đó vì không đúng số, còn có sai một tí, cho nên không thể mở ra được. Đạo lý là ở tại chỗ này. Cho nên tất cả sự mong cầu phải như lý, như pháp. Sở hữu tất cả kinh luận đều là nói lý. Sở hữu tất cả phương pháp tu hành, điều này chúng ta không thể không biết. Ở trong tất cả lý luận và phương pháp cũng không hơn kinh Vô Lượng Thọ. Đây tức là nói không có vượt hơn kinh Vô Lượng Thọ. Nói lý luận và phương pháp thì kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất trong tất cả các kinh. Đây là chúng ta phải minh bạch, phải tin tưởng mới được. Sau đó y theo đạo lý trong kinh này chỉ dạy, y theo phương pháp chỉ dạy mà như giáo tu hành, thì không có lý nào không được mãn nguyện. Cái sự mong cầu khó nhất của thế xuất thế gian tức là viên chứng tam bất thối, viên sanh tứ độ, thật là khó nhất. A La Hán và Bích Chi Phật cho đến chư đại Bồ Tát cũng làm không nổi. Vì sao họ làm không nổi? Vì họ không y theo kinh Vô Lượng Thọ. Phàm phu chúng ta nếu y theo kinh Vô Lượng Thọ thì đều có thể làm được, huống chi là những bậc thánh nhân đó. Đây thật sự là bất khả tư nghị. Chúng ta xem phía dưới đoạn này. Đây là nói đến viên sanh tứ độ. Viên là viên mãn, gọi là viên sanh, nhất sanh, nhất thiết sanh. Sanh phàm thánh đồng cư độ, tức là sanh phương tiện độ, thật báo độ, tịch quang độ. Nhất sanh, nhất thiết sanh gọi là viên sanh. Cái tình hình này ở trong tất cả chư Phật sát độ, chỉ có Tây Phương Tịnh độ có. Tứ độ của những chư Phật sát độ khác không thể viên sanh, bởi vì nó có đẳng cấp. Sanh phàm thánh đồng cư độ nhất định phải đoạn kiến tư phiền não mới có thể thăng lên đến phương tiện hữu dư độ. Lại tiếp tục phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân mới có thể sanh đến thật báo độ. Nó là có đẳng cấp, cho nên không phải viên sanh. Vì sao Tây Phương thế giới nhất sanh nhất thiết sanh? Đây là bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Cái nhị lực này là một phần lực lượng của mình và nguyện lực của Phật gia trì. Lực lượng gia trì vô cùng vô cùng lớn lao. Chỉ cần chúng ta đối với A Di Đà Phật Tây Phương Tịnh Độ có thể tin sâu, có thể phát nguyện cầu sanh, thì bạn được Phật lực gia trì. Nếu tín nguyện của bạn không chân thật, trong tâm còn có hoài nghi, hoặc là đối với cái thế gian này, hoặc là còn có tham luyến tha thương cõi Phật, còn có ái mộ, thì cái Phật lực này không thể gia trì. Những chân tướng sự thật này chúng ta phải hiểu rõ. Nếu như thật sự muốn được Phật lực gia trì thì nhất định phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh mà y giáo tu hành. Kế đến là nói rõ tứ độ chi tướng, chúng ta cũng phải nên biết. Thứ nhất là phàm thánh đồng cư độ. Yếu Giải nói: thử độ phàm thánh chi đồng cư, tốn ư cực lạc giả hữu tứ. Hiện tại chúng ta cư ngụ ở trong thế giới này, tức là phàm thánh đồng cư độ. Nhưng nếu so sánh với phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, dĩ nhiên là sự khác biệt quá lớn, quá lớn, đã quá nhiều, không biết nói như thế nào. Đại sư Ngẫu Quốc đem nó quy nạp lại, nói ra bốn loại. Đây là phần lớn, bốn loại lớn không đồng. Loại thứ nhất, phàm thánh đồng cư độ của thế gian này chúng ta là tạm đồng, tức là tạm thời. Sao lại nói là tạm thời? Nhị thừa chứng quả tiện nhập diệt. Bậc thánh của tiểu thừa từ Tu Đà Hoàng sơ quả, nhị quả, tam quả, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, họ chưa chứng đắc A La Hán thì còn trụ ở thế gian này của chúng ta. Nếu họ đã chứng đắc A La Hán thì họ nhập Bát Niết Bàn, không còn trụ ở thế gian này của chúng ta, cho thấy họ cái đồng đó là có tính thời gian. Trước khi họ chưa chứng A La Hán thì cùng với chúng ta đồng trụ, sau khi họ chứng đắc A La Hán thì họ ra đi, không còn đồng trụ nữa. Đây là tạm đồng. Những bậc thánh nhân này trụ ở tại đâu? Thế giới này của chúng ta, quý vị đều biết được có lục đạo. Cõi này là phàm thánh đồng cư. Nếu như nói là Phật Bồ Tát ứng hóa, ở trong lục đạo cũng có. Đây không phải nói ứng hóa, đây là nói tu hành. Cái thế gian này của chúng ta là phàm thánh đồng cư độ. Ở Trung Quốc chúng ta có rất nhiều người học Phật đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà. Văn Thù Bồ Tát ở núi Ngũ Đài. Phổ Hiền Bồ Tát ở núi Nga Mi. Đây là rất nhiều người đều biết được, nhưng có mấy ai thấy được? Người thấy được thì là quá ít. Đây là nói thế gian này của chúng ta. Phật bảo với chúng ta rằng cõi trời đâu xuất có nội viện, có ngoại viện. Ngoại viện là phàm phu thiên, tức là chỗ ở của người cõi trời đâu xuất. Nội viện là đạo tràng của Di Lạc Bồ Tát. Thông thường người của cõi trời đâu xuất cũng không biết, cũng không gặp được, chỉ có nghe nói mà thôi. Thì giống như chúng ta ở thế gian này nghe nói Văn Thù Bồ Tát ở núi Ngũ Đài, nghe nói mà thôi. Cho nên ở cõi trời đâu xuất, người của cõi trời đâu xuất cũng nghe nói có nội viện, cũng nghe nói có Di Lạc Bồ Tát, nhưng không có ai thấy được. Lại hướng lên phía trên, tức là tứ thiền. Đệ tứ thiền. Tứ thiền rất đặc biệt. Chúng ta biết được sơ thiền có tam thiền, nhị thiền và tam thiền đều có tam thiền. Tứ thiền thì có cửu thiền. Ở trong cửu thiên này có ngũ thiên gọi là ngũ bất hoàn thiên. Đây là chỗ tu hành của bậc thánh nhân tam quả tiểu thừa. Nhưng người của cõi trời tứ thiền cũng không biết họ ở đâu, cũng không nhìn thấy, phàm thánh không tương đồng. Ngoại trừ ngũ bất hoàn thiên ra, còn có một cõi ngoại đạo thiên. Cõi này rất đặc biệt là vô tưởng thiên. Người thế gian nếu tu vô tưởng định, sau khi tu thành công vô tưởng định, quả báo của họ thì ở vô tưởng thiên của tứ thiền. Đến lúc định công của họ mất hết, lại phải luân hồi, lại phải đọa xuống. Đây là tình hình của phàm thánh đồng cư ở trong lục đạo. Đại quyền Bồ Tát cơ tận tất bất thị hiện, tức là Bồ Tát đến độ hóa chúng sanh. Độ hóa chúng sanh phải có duyên phần. Những người nào có duyên thì họ đều được độ thoát. Phật Bồ Tát độ xong rồi thì ra đi, không còn ở thế gian này nữa. Đây tức là chúng ta cùng chung cư ngụ ở cõi này là tạm thời. Bỉ độ đồng cư, bỉ độ là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tắc giữ chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, trực chí thành Phật. Tức là cùng ở chung với nhau vĩnh viễn, không phải tạm thời, là đồng cư vĩnh viễn. Chư thượng thiện nhân, trong kinh nói thượng thiện là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát, là trong ngôi vị Bồ Tát cao nhất, không còn ngôi vị nào so với họ cao hơn. Cho nên thượng thiện là ngôi vị cao nhất, tức là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát cùng với chúng ta đều ở chung với nhau, câu hỏi nhất xứ là ngày ngày cùng ở chung một nơi. Đẳng giác trở xuống dĩ nhiên là không cần nói đến, đều đã bao gồm ở trong đó. Mãi cho đến tu thành Phật vẫn còn ở chung với nhau. Cho nên các tình hình này cùng với thế gian này của chúng ta thì khác nhau rất xa. Thứ hai là nan ngộ, tức là khó gặp. Như khi nãy chúng tôi đã nói, núi Ngũ Đài của Văn Thù Bồ Tát, núi Phổ Đà của Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ có những người có duyên mới thấy được. Chúng ta hãy xem cổ đại đức thời xưa có ghi chép trong truyện ký. Tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông chúng ta, Đại sư Pháp Chiếu, là người đời nhà Đường, gặp được Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát ở núi Ngũ Đài. Ngài cùng với Bồ Tát gặp mặt, Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, Ngài cũng ngồi ở phía dưới đã nghe giảng hết một thời. Sau khi nghe xong còn đề ra nghi vấn để hỏi Bồ Tát, bởi vì lúc đó đã tiến vào thời kỳ mạt pháp. Căn tánh chúng sanh của thời kỳ mạt pháp rất độn, Ngài hỏi Bồ Tát tu pháp môn gì vững vàng nhất, thì Bồ Tát khuyên Ngài nên niệm Phật, niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bồ Tát rất từ bi, còn làm cho Ngài xem. Bồ Tát niệm mấy câu cho Ngài nghe thì Ngài đã học biết niệm. Ngài vốn là một vị đại đức của Thiền Tông. Từ đây về sau thì Ngài chuyên hoằng pháp môn niệm Phật, chuyên tu pháp môn niệm Phật, trở thành tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông. Âm điệu niệm Phật của Ngài truyền dạy, cũng tức là Văn Thù Bồ Tát dạy cho Ngài, gọi là ngũ hội niệm Phật. Cho nên lúc bấy giờ người ta gọi Ngài là Pháp Sư Ngũ Hội. Ngũ hội niệm Phật này là của Văn Thù Bồ Tát truyền dạy. Nhưng hiện nay cái âm thị điệu đó đã thất truyền. Gần đây chúng tôi có nghe cái ngũ hội niệm Phật đó, là những người gần đây nghe nói ngũ hội đó là họ tự biên soạn ra một khúc âm nhạc. Tôi vừa nghe xong họ niệm cái âm điệu đó, e sợ rằng có vấn đề. Tại vì sao? Nếu là Bồ Tát truyền dạy âm điệu niệm Phật, chúng ta vừa nghe thì trong tâm phải nên thanh lương tự tại mới có thể tương ứng. Nhưng cái âm điệu này vừa nghe thì không được như vậy, nó giống như ca nhạc vậy. Nếu bạn dùng phương pháp này để niệm thì tâm của bạn không thể được định. Cho nên cái âm điệu này, câm điệu niệm Phật này tuyệt đối không phải là của Đại sư Pháp Chiếu truyền dạy, tuyệt đối là không phải. Chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Nhưng hiện nay dùng loại ngũ hội niệm Phật này đi biểu diễn thì rất thích hợp, tiếp dẫn cho người sơ cơ có thể đi biểu diễn, có thể tuyên truyền Phật giáo. Nếu thật sự dụng công, cái âm điệu đó vẫn còn có vấn đề. Vậy thì loại âm điệu nào mới là tốt? Niệm cái âm điệu đó mà tâm được thanh tịnh, niệm cái âm điệu đó mà tâm được định thì phương pháp đó mới là tốt. Đây là chúng ta chọn lựa tiêu chuẩn của phương pháp niệm Phật. Đại sư Pháp Chiếu cũng rất cẩn thận. Lúc từ biệt xuống núi, trên đường đi Ngài đều có làm dấu hiệu, hy vọng lần sau lại đến gặp được Bồ Tát. Cái dấu hiệu này vẫn chưa làm xong, quay đầu trở lại chỉ là một cảnh núi rừng hoang vu, không có ngôi đạo tràng nào cả, cho thấy cái duyên phần này không được sâu. Chỉ có thể để cho bạn thấy được vài tiếng đồng hồ, về sau thì không còn thấy nữa. Như trong Tam Muội Thủy Sám có ghi chép chuyện của Quốc sư Ngộ Đạt gặp Tôn giả Ca Nạc Ca ở tỉnh Tứ Xuyên, cũng là có duyên mới gặp được, không có duyên đi đến nơi nào, nhìn thấy đều là núi rừng hoang vu, nhìn thấy đều là cây cối rừng rậm, không có thấy được đạo tràng trang nghiêm của Bồ Tát. Đây là nan ngộ, tức là khó gặp. Tuy có bậc thánh nhân cư ngụ ở cõi này, nhưng không dễ thấy nghe thân cận, không dễ dàng. Bỉ độ tất giai như sư hữu triều tịch đồng tụ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác hẳn. Ở cõi Cực Lạc, chư Đại Bồ Tát ngày ngày cùng với bạn tụ hội một nơi. Cho nên nếu bạn có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh giáo. Chư Đại Bồ Tát thời thời khắc khắc quan tâm đến bạn, chiếu cố đến bạn, giúp đỡ cho bạn tu học. Đây là khác hẳn. Thứ ba là hy thiểu, tức là hiếm hoi. Cõi này của chúng ta tuy rằng phàm thánh đồng cư, nhưng bậc thánh nhân rất ít. Thánh giả như trân như thủy, hy hữu nan phùng. bậc thánh nhân rất là ít, hiếm có khó gặp. Bỉ độ tắc kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ sứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Bậc thánh nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là quá nhiều, đếm không hết. Thật tại mà nói, những bậc chư thượng thiện nhân này, bạn xem ở trong kinh nói, đa hữu nhất sanh bổ sứ, nhất sanh bổ sứ là thượng thiện. Số lượng của họ so với những người đi vãng sanh chúng ta hãy còn nhiều hơn. Chúng ta cùng với chư đại Bồ Tát này tụ hội một nơi, dĩ nhiên là thành tựu rất mau. Cho nên chúng ta ở cõi này tu hành, trong kinh thường nói phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành, chỉ cần hai ba kiếp thì thành tựu viên mãn. Vì sao mà mau như thế? Nếu bạn đã liễu giải trạng huống này thì là hiểu rõ A-di-đà Phật và mười phương chư Phật là thầy của chúng ta, chư đại Bồ Tát là bạn đồng học của chúng ta, họ không phải là người phàm. Chúng ta cùng với chư đại Bồ Tát ở chung một nơi, dĩ nhiên là thành tựu rất mau. Thứ tư là sở tác bất đồng, tức là việc làm khác nhau. Thử độ chúng sanh, luân chuyển lục đạo, thăng trầm vô định. Cho nên ở cõi ta bà này tu hành khó, chứng quả cũng khó. Cái việc sợ nhất tức là lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo sanh tam thiện đạo thì gọi là thăng, thăng lên trên. Sanh tam ác đạo thì gọi là trầm, đọa lạc xuống, gọi là thăng trầm vô định. Ở trong lục đạo chúng ta thật sự ở trong đạo nào thời gian lâu nhất? Thật tại mà nói, thật tại mà nói, ở trong địa ngục đạo thời gian lâu nhất, ở trong cõi nhân thiên thời gian ngắn nhất. Thời gian ở trong địa ngục lâu nhất, vô cùng đáng sợ. Chúng sanh ở trong lục đạo, trong tâm tràn đầy chất độc. Trong kinh thường nói tham sân si tam độc. Tam độc này thì cảm lấy quả báo của tam ác đạo. Tham ái là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh, sân hận là địa ngục. Bên trong có tam độc, bên ngoài có ác duyên. Ác duyên là gì? Là dụ dỗ bạn, khiến cho bạn nổi dậy tham sân si, khiến cho bạn tham sân si mỗi ngày tăng thêm nặng. Hay nói cách khác là hy vọng bạn đọa lạc càng sâu càng tốt. Tạo tác điều này, đây là chúng ta cư ngụ ở trong cái hoàn cảnh này, thật là đáng sợ. Tâm chúng ta nhất định phải có đề cao cảnh giác. Bên trong phải đoạn phiền não, bên ngoài phải đoạn ác duyên. Cái ác duyên này là không nên bị ngoại cảnh dụ dỗ, đây là rất quan trọng. Phàm là cảnh giới bên ngoài mà có thể dụ dỗ ta, ta đối với cảnh giới này phải luôn luôn có sự cách ly. càng xa càng tốt. Vào thời xưa, những ngôi đạo tràng tu hành vì sao đều xây dựng ở trên núi sâu, tức là cùng với ngoại duyên đoạn tiệt. Ở trên núi sâu tu hành, ở dưới chân núi có chuyện gì xảy ra, có xảy ra chuyện gì cũng phải đợi đến 3 ngày, 5 ngày, 5 ngày có người lên núi, lúc đó mới biết được xảy ra chuyện gì. Nếu không thì chẳng có ai biết. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát đạt, cái duyên thù thắng này không còn nữa. Ở trên đỉnh núi xây dựng một ngôi chùa, đặt một chiếc máy truyền hình, tin tức trên toàn thế giới bạn đều biết hết. Như vậy thì làm sao tu hành? Không thể tu hành được. Tu hành là tu cái gì? Là tu tâm thanh tịnh. Cái đề kinh này của chúng ta ở trong hành môn, cái thứ nhất là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh đặt tại thứ nhất là tu tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn còn tu cái gì? Phàm là có thể nhiễu loạn tâm thanh tịnh đều gọi là ma chướng. Cái gì gọi là ma? Con ma mặt xanh nanh vàng, bạn nhìn thấy thì sợ hãi, dĩ nhiên là bạn không dám đến gần nó. Cái gì là ma? Phật tại trong kinh nói thập ác là ma. Con người vẫn cứ ưa thích, bạn xem, thân thì sát sanh trộm cắp dâm dục, sát sanh trộm cắp dâm dục là ma. Không có người nào mà không ưa thích. Khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, đây là ma. Mỗi người, mỗi một người đều ưa thích nó. Tâm ma là tham sân si. Cùng với ma giao kết làm bạn tốt với nhau, vẫn không chịu xa lìa. Cho nên đời đời kiếp kiếp bạn tu hành cũng không được thành tựu. Nếu bạn muốn thật sự tu hành có được thành tựu, những ác ma quan gia này phải xa lìa. Phật tại trong kinh nói thập ác là quan gia, thập thiện là bạn tốt. Người nào phụng hành thập thiện thì người đó xa lìa thập ác. Điều này mà làm không được thì trên đạo Bồ Đề sẽ gặp chướng ngại rất lớn. Sự chướng ngại này không dễ dàng đột phá. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Đây là chúng ta nhất định phải biết. Chúng sanh ở trong cõi ta bà tạo nghiệp luân hồi. Trong kinh Địa Tạng nói được rất hay, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, đều là tạo tác tội nghiệp. Cho nên quả báo của họ ở trong lục đạo thăng trầm không định. Chúng ta có ác niệm nhiều, thiện niệm ít, thì đoán chắc chúng ta ở trong tam ác đạo thời gian thì dài, ở trong tam thiện đạo thời gian thì ngắn. Chúng ta trong đời này rất may mắn, đã thọ hết tội trong tam ác đạo, được trở lại làm thân người. Thời gian được làm thân người rất ngắn, trong mấy chục năm lại không ngừng tạo ác nghiệp, thì thọ mạng đến lại đọa vào tam ác đạo. Những người trong tam ác đạo nhìn thấy bạn thăng lên đều chúc mừng, chúc mừng cho bạn. Nhưng chỉ có vài ngày thì thấy bạn lại trở xuống. Bạn nói điều này rất đáng thương. Không cần nói trong địa ngục đạo, chỉ nói trong ngạ quỷ đạo. Một ngày trong ngạ quỷ đạo ở nhân gian chúng ta là một tháng. Một năm ở nhân gian chúng ta trong ngạ quỷ đạo chỉ có 12 ngày. Điều này quý vị phải biết. Giả như từ ngạ quỷ đạo đi ra đến nhân gian, thì mọi người trong ngạ quỷ đạo chúc mừng bạn được đến nhân đạo. Bạn đến nhân đạo cho dù sống được 100 tuổi rồi lại trở về quỷ đạo. Trong quỷ đạo nhìn thấy chỉ có vài ngày, bạn đi ra không bao lâu lại trở về. Đây là thăng trầm không định. Cho nên bạn nghĩ đến trạng huống sự thật này thì bạn mới hiểu được cái vấn đề này nghiêm trọng, thật là đáng sợ. Cho nên nếu không nhất tâm cầu sanh tịnh độ, thật là không thể được. Bỉ độ tất đồng tận vô minh, đồng đăng diệu giác. Người ở Tây Phương thế giới cùng với chúng ta ở cõi này khác nhau. Chúng ta ở cõi này, mỗi ngày mọi người cùng chung với nhau làm những gì? Làm những gì? Là thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Làm những thứ này tạo nghiệp luân hồi. Còn đại chúng ở Tây Phương thế giới cùng chung với nhau làm những gì? Là niệm Phật, phá vô minh, chứng Phật đạo. Còn trạng huống sinh hoạt hàng ngày của họ, Đức Thế Tôn tại trong kinh điển nói với chúng ta rằng trạng huống sinh hoạt mỗi ngày của họ là nghe kinh, nghe Phật giảng kinh, nghe mười phương tất cả chư Phật giảng kinh, thì trí huệ tăng trưởng. Mỗi ngày họ đi cúng dường chư Phật Như Lai, hóa độ tất cả chúng sanh. Công việc của người ta làm là phước huệ song tu. Cúng dường là tu phước, nghe giảng kinh thuyết pháp là tu huệ, là phước huệ song tu. Mỗi ngày họ làm điều này, hoặc là ngồi thiền, hoặc là đi kinh hành. Bạn xem sinh hoạt hàng ngày của họ rất tự tại, không có nói thị phi, không có nhân ngã, không có những việc này. Mãi cho đến đoạn hết vô minh, viên mãn thành Phật đạo, họ tạo là việc này. Đây là việc làm khác nhau. Vô thắng giả, phía sau đoạn này, đây là sơ khi đem hai cái thế giới này làm một cuộc so sánh. Sơ khi đem phàm thánh đồng cư độ làm một cuộc so sánh, thuyết minh phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương thế giới đặc biệt là bất khả tư nghị, thù thắng không gì sánh bằng. Bất đại đoạn hoặc đảng năng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, tiện mong Phật nguyện minh gia, quyết đắc vãng sanh tịnh độ, kỳ sự thậm dị. Đây là chỗ thù thắng của Tây Phương cực lạc thế giới không gì sánh bằng. Chúng ta tu những pháp môn khác nhất định phải đoạn kiến tư phiền não. Hai chữ đoạn hoặc, hoặc tức là kiến tư hoặc. Nhất định phải đoạn kiến tư phiền não thì bạn mới có thể siêu việt lục đạo luân hồi, mới ra khỏi luân hồi. Không đoạn kiến tư phiền não thì tuyệt đối không thể siêu việt luân hồi. Cho nên cho dù tu định tu đến tứ thiền bát định cũng chỉ có thể sanh đến cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, vẫn không thể ra khỏi tam giới. Nguyên nhân ở tại đâu? Là phiền não của bạn chưa đoạn. Định công có thể đem phiền não đè phục, nó không khởi tác dụng. Cảnh giới của bạn hướng lên trên đề thăng, vẫn chưa đoạn phiền não. Cho nên họ đề thăng là có mức độ nhất định của nó. Đạt đến cái mức độ này thì không thể hướng lên trên đề thăng nữa. Khi cái định công này mất đi thì phải đọa xuống, là sự việc như vậy. Thế nhưng cái pháp môn này là thì đặc biệt. Chỉ cần bạn phát Bồ Đề Tâm, cái phát Bồ Đề Tâm này Đại sư Ngẫu Ích giải thích được hay nhất. Đại sư Ngẫu Ích nói, cái gì là Bồ Đề Tâm? Thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, một niệm tâm này tức là vô thượng Bồ Đề Tâm. Cách nói này thì chúng ta dễ hiểu, chúng ta có thể làm nổi. Nếu giống như trong kinh đã nói, chí thành tâm, thâm tâm, đại bi tâm, hoặc là phát nguyện hồi hướng tâm, thì chúng ta làm không nổi. Đại sư Ngẫu Ích nói cách này chúng ta có thể làm nổi, tức là nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Trong tâm ngoại trừ một niệm này ra không có niệm nào khác. Cái tâm này tức là vô thượng Bồ Đề Tâm. Bạn chỉ cần phát cái tâm này mà lại có thể chuyên niệm, nhất tâm niệm Phật, thì được bổ nguyện của Phật gia trì, bạn nhất định được sanh tịnh độ. Cho nên cái việc này thì dễ dàng, tức là bạn có chịu làm hay không, có chịu buông xuống hay không. Vạn duyên buông xuống, nhất tâm chuyên niệm. Buông xuống cái gì? Quý vị nhất định phải hiểu rõ, là bảo bạn trong tâm phải buông xuống, không phải bảo bạn trên sự buông xuống. Sự thì không có chướng ngại, tâm có chướng ngại. Bất luận là tại gia hay xuất gia học Phật, tại gia bạn có việc nhà, bạn có gia đình, bạn có sự nghiệp, bạn có thân nhân quyến thuộc, bạn nhất định phải chiếu cố họ. Đây đều là thuộc về sự. Trong tâm thì nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, nhất tâm chuyên cầu Tây Phương tịnh độ. Quả nhiên có thể làm được như vậy, bạn trong công việc hàng ngày bạn sẽ làm được càng viên mãn, càng được chu đáo. Tại vì sao? Vì tâm của bạn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ, cho nên bạn xử thế thì sẽ xử được rất chính xác, không bao giờ có sai việc. Vậy thì xuất gia, xuất gia phải phục vụ cho đạo tràng. Đạo tràng là giúp đỡ cho chúng sanh tu học. Cho nên người xuất gia thì có việc làm của người xuất gia. Cái việc làm này không thể buông xuống. Có số người đã hiểu lầm, xuất gia mà còn có nhiều việc như vậy, vậy ta xuất gia để làm gì? Họ nghĩ rằng xuất gia rồi việc gì cũng không cần làm, thì có thể lão thật niệm Phật. Dĩ nhiên là cũng không sai, nhưng phải có phước báo rất lớn. Không có phước báo lớn thì bạn làm không nổi. Có được phước báo lớn này thì phải làm sao? Tự mình có tiền, có thế lực, ta đi xuất gia, tự ta cất một ngôi chùa, tự mình tu hành, có thể được. Mướn mấy người làm giúp cho bạn, nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc cho bạn, có thể được. Đạo tràng thông thường là tiếp dẫn chúng sanh thì không được, không có giai cấp đặc quyền. Nhất định phải y theo quy củ của thường trụ mà làm. Cho nên nói sự phải làm, nhưng tâm thanh tịnh, tâm đích thật có thể chuyên duyên tịnh độ, chuyên niệm Di Đà, như vậy thì đúng. Phải hết sức giảm thiểu sự dụ dỗ. Thí như ở trong đạo tràng, mọi người cùng nhau, cùng chung với nhau tu hành, không xem báo chí, không nghe tin tức, không xem truyền hình, không tiếp xúc với tín đồ. Tín đồ đã đến thì phải chiếu cố họ. Họ đã đi rồi, đã đi rồi thì ta không tìm họ nữa, ta không bỡ đỡ tín đồ. Tâm phải thanh tịnh. Vị tín đồ này rất có địa vị, rất là giàu có. Nếu chúng ta muốn nắm lấy họ thì tâm của bạn không thanh tịnh. Quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Cái ý niệm muốn nắm lấy tín đồ, tức là tạo nghiệp luân hồi, lại phải tạo lục đạo luân hồi. Chúng ta không nên làm sự việc này. Cho nên họ có tiền, họ có thế lực đi nữa, cùng với ta không có liên can. Ta phải đi đến cực lạc thế giới. Họ tạo luân hồi của họ, còn ta không làm sự việc này nữa. Họ đến đây, dĩ nhiên là chúng ta phải tiếp đãi. Họ đi rồi thì giống như cái kiến vậy, mặt kiến sạch sẽ rốt ráo, một bụi trần cũng không nhiễm. Cho nên ở trong đạo tràng này phải dùng cái tâm như vậy thì đúng rồi. Do đây có thể biết, ở trong tất cả pháp môn tu hành, các pháp môn này dễ dàng, cổ nhân nói đơn giản dễ dàng, vững vàng mau chóng. Nói được một tí cũng không sai. Như thị phương tiện trực tiếp, thù thắng hy hữu, nãi thập phương thế giới sở vô. Thập phương thế giới cùng với Tây phương cực lạc thế giới là một cuộc so sánh, thì Tây phương cực lạc thế giới thù thắng hơn nhiều. Tha phương thế giới không có cái tình hình này. Hữu đế nghiệp vãng sanh, nhung thuộc phàm phu, đảng vô thối chuyển, nhất sanh thành Phật, cố vãng sanh đồng cư, diệt tức viên sanh tứ độ giả. Đoạn khai thị này là chân thật bất khả tư nghị. Chúng ta đới nghiệp vãng sanh, phiền não chưa đoạn, tham sân si chưa đoạn, thị phi nhân ngã chưa đoạn. Nhờ vào cái gì được vãng sanh? Là nhờ vào câu Phật hiệu này đè phục những vọng niệm của chúng ta. Tuy chưa đoạn nhưng nó không khởi tác dụng. Chỉ cần không khởi tác dụng thì có hiệu quả, thì có thể vãng sanh. Nếu nó khởi tác dụng thì không thể vãng sanh. Cái việc này đặc biệt là ở một niệm sau cùng lúc lâm chung. Cho nên một niệm sau cùng này rất là quan trọng. Một niệm sau cùng mà đè phục được phiền não, phiền não không khởi tác dụng, câu A Di Đà Phật này đã khởi tác dụng thì được vãng sanh. Nguyện thứ 18 nói một niệm mười niệm nhất định đều được vãng sanh. Có người suốt đời đã niệm Phật, đến một niệm sau cùng thì họ rối loạn, đó thì là không thể vãng sanh. Cho nên bạn phải hiểu được gia đình quyến thuộc, quan gia trái chủ không bao giờ tha cho bạn. Đến lúc bạn sắp được vãng sanh thì họ bên cạnh bạn khóc lóc chảy nước mũi nước mắt, như vậy thì hỏng hết, khiến cho bạn trong tâm rối loạn, thì bạn không thể vãng sanh. Quan gia đối đầu, họ kéo bạn trở lại không để cho bạn đi. Bạn muốn thành Phật, họ lại kéo bạn trở vào trong luân hồi chịu tội. Người thông thường, họ có lòng tốt, họ muốn làm việc hiếu thuận. Hiếu thuận như thế nào? Họ đem bạn kéo trở về luân hồi, đó gọi là hiếu thuận. Điều này không thể được. Cho nên công phu của người thông thường khi chưa đạt đến tiêu chuẩn, đến lúc bạn sắp vãng sanh phải đặc biệt chú ý. Nếu như công phu đã thành thục thì không sợ. Cho dù bà họ có khóc lóc chảy nước mũi nước mắt, bạn cũng không động tâm, phải như bất động, trong tâm vẫn niệm A Di Đà Phật. Công phu này đã thành thục, thật sự đã buông xuống. Vì sao người khác khóc chảy nước mắt bạn không động tâm, nhưng con cháu của bạn khóc lóc đau khổ thì bạn động tâm? Đó là bạn có phân biệt, có chấp trước. Nếu bạn không có phân biệt, không có chấp trước, thì con cháu của bạn cùng với bạn như không có quen biết, như người xa lạ vậy, cũng không động tâm. Như vậy mới có thể thành công. Cho nên phải buông xuống, phải đem ý niệm trong tâm xả bỏ. Cho nên Phật thường thường dạy cho chúng ta, khi đã học Phật, đặc biệt là đã xuất gia, thân nhân quyến thuộc của mình cùng với tín đồ thông thường phải xem ngang hàng bình đẳng, không hai không khác, thì không có sự lo lắng về cảm tình của thân nhân quyến thuộc. Trong tương lai vãng sanh thì sẽ không có cái chướng ngại này. Lúc bình thường phải luyện tập, đến lúc lâm chung thì mới có hữu dụng. Dĩ nhiên, công phu tốt nhất là biết trước ngày giờ ra đi, biết rõ lúc nào thì vãng sanh, không sanh bệnh. Đây thì là rất cao minh. Như trước kia, có lẽ lúc đó là vào năm Dân Quốc 57, bà mẹ của tướng quân Hương ở Đài Nam vãng sanh, đó thì được. Cả nhà họ đều là học Phật. Học Phật vẫn còn sợ sanh ly tử biệt, họ vẫn còn sợ điều này. Cho nên bà cụ vãng sanh là vào lúc bữa cơm tối. Mọi người đã dọn cơm xong, đợi bà ra dùng cơm. Bà nói với mọi người rằng: không cần đợi, ta phải đi tắm rửa, các con cứ ăn trước đi. Trên thực tế, bà thật sự có đi tắm rửa. Sau khi bà tắm xong, liền đi vào Phật đường niệm Phật. Bà đứng mà vãng sanh, cũng không nói cho mọi người biết. Mọi người trong nhà đợi mãi không thấy bà ra, liền đi tìm bà. Sau cùng đi tìm trong Phật đường, nhìn thấy bà đã mặc áo hải thanh, trên tay cầm sao chiếu niệm Phật, mặt hướng về tượng Phật, thì bà thì ra bà đã vãng sanh. Lúc bây giờ mọi người có kêu lên đi nữa, có khóc lóc đi nữa, cũng không làm trở ngại, vì bà đã vãng sanh rồi. Là cao minh, thật là cao minh. Chúng tôi ở bên Mỹ cũng là mấy năm về trước, Cam Lão Thái Thái nói một câu chuyện vãng sanh cho tôi nghe. Chuyện vãng sanh này cũng là một Lão Thái Thái, là bà con của bà, có lẽ là bà con xa của bà. Ở bên Mỹ, lúc bà cụ vãng sanh chẳng có ai biết. Bà cụ ngồi mà vãng sanh, bởi vì cả nhà sống ở bên Mỹ, mỗi ngày bà cụ sáng sớm thức dậy thì phải nấu cơm bữa sáng cho mọi người. Ngày hôm nay mọi người đều đã thức dậy nhưng không thấy bà cụ nấu cơm. rất yên lặng, thì họ mở cửa phòng của bà cụ xem. Mở cửa phòng vừa mở ra thì thấy bà cụ đang ngồi xếp bằng trên giường. Đến gần nhìn kỹ thì ra bà cụ đã ra đi, cũng không biết bà đã vãng sanh lúc nào. Nhưng bà cụ sớm đã viết xong tờ di chúc. Tờ di chúc thì để ở trên giường của bà. Và lại áo tang của con trai, con dâu và đứa cháu, không biết bà đã làm xong từ lúc nào. Bởi vì ở ngoại quốc không có bán áo tang, cho nên lúc bình thường bà tự làm lấy. Đều đã làm xong từng phần, cũng để ở trước mặt. Tất cả việc hậu sự đã chuẩn bị xong, thì bà ngồi xếp bằng tự tại vãng sanh. Đây cũng là công phu niệm Phật đã đến nơi đến chốn. Câu chuyện vãng sanh này cách chúng ta không xa mấy. Quý vị hãy suy nghĩ, họ có thể làm được, vì sao chúng ta làm không được? Thật tại mà nói, họ thật sự đã buông xuống. Vì sao chúng ta làm không được? Vì không buông xuống được. Trên miệng thì nói rất cương quyết ta phải vãng sanh, nhưng trong tâm thì có rất nhiều việc lo lắng phập phồng, rất là nhiều. Cho nên lúc lâm chung vẫn còn phải sanh bệnh, điều này rất là phiền phức. Phải thật sự xả bỏ sạch sẽ thì thân tâm thanh tịnh, không bao giờ sanh được bệnh. Phàm là sanh bệnh mà ra đi, hay nói cách khác, chẳng có triệt để buông xuống, trong tâm thật sự chưa được sạch sẽ. Cho nên tôi thường nói, sở hữu tất cả căn nguyên của bệnh tật đều là từ vọng tưởng phiền não sanh ra. Bạn không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phiền não, thì bạn làm sao sanh bệnh? Cho nên căn nguyên của bệnh tật bạn phải tìm ra. Vì sao họ không sanh bệnh mà ra đi? Hay nói cách khác, tâm của họ thanh tịnh. Đây mới là thật sự có phước báo. Cho nên chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây Phương thế giới vẫn là phàm phu. Nhưng ở Tây Phương thế giới tu hành thì không còn thối chuyển nữa. Sanh đến Cực Lạc thế giới thật sự là viên chứng tam bất thối. Một đời thành Phật, chúng ta một đời thật sự được vãng sanh. Một đời thành Phật, cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn trong một đời này thành tựu. Tiếp tục phía dưới câu này: cố vãng sanh đồng cư, diệt tức viên sanh tứ độ. Chúng ta chú trọng ở chữ viên này. Viên là viên mãn. Đây là ở tha phương thế giới không có. Trên sự thật có rất nhiều bạn đồng học muốn hỏi. Chúng ta niệm Phật, quán thần trái chủ rất nhiều. Điều này dĩ nhiên là nhiều, nhiều đến nỗi không có cách nào tính đếm. Tại vì sao? Vì bạn đời đời kiếp kiếp cùng với chúng sanh đã kết cái duyên này. Bạn cùng với tất cả chúng sanh kết thiện duyên ít, kết ác duyên nhiều. Vì sao lại kết ác duyên nhiều? Bởi vì bạn niệm niệm đều là vì cá nhân mình, đều làm những việc hại người lợi mình. Hại người lợi mình thì cùng với người ta đã kết oán, thì đã kết oán. Cho nên kết oán thì nhiều, kết ơn thì ít, quá ít, quá ít. Ở trong cái ơn cũng có oán, điều này phải biết. Những quan thân trái chủ này thời thời khắc khắc đến làm nhiễu loạn bạn. Phải làm sao đây? Cho nên phải giải quan mở gúc. Tức là trong Phật môn là một môn tu hành rất quan trọng. Làm thế nào giải trừ được cái oán kết của chúng sanh? Điều này phải nhờ vào hai thứ lực lượng. Một thứ phải nhờ vào tự lực, một thứ phải nhờ vào Phật lực. Ở trong tự lực lại có hai thứ. Một thứ là đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, đem cái thành quả tu hành của mình hồi hướng cho những quan thân trái chủ này, nguyện cho họ lìa khổ được vui, nguyện cho họ phá mê khai ngộ. Cái thứ hai là tự mình chuyên tu tâm thanh tịnh. Bởi vì thân tâm thanh tịnh thì cái duyên đã đoạn dứt. Quan thân trái chủ nếu muốn báo thù bạn, tìm bạn gây rắc rối, nhưng họ phải có cơ hội mới được. Cái cơ hội này ở trong Phật Pháp nói là cái duyên. Chúng ta không cho họ có cơ hội thì cái duyên này đoạn mất. Đây là phần tự lực. Dùng hai thứ phương pháp này, hai thứ phương pháp này dùng được đắc lực thì nguyện lực của Phật A Di Đà gia trì. Đây là nhờ vào Phật lực, là nguyện lực của Phật gia trì. Sau khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có trí huệ, có đạo lực, có thần thông. Chúng ta nhất định phải giúp đỡ cho những quan thân trái chủ này. Phải thật sự phát tâm như vậy, phải thật sự tu hành như vậy thì mới có thể giải quang mở gút. Cổ đại đức dạy cho chúng ta giải quang mở gút là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là phương pháp tốt nhất. Không có phương pháp nào sánh bằng phương pháp này. Lại xem phía dưới một đoạn, là đoạn thứ hai. Phương tiện hữu dư độ, niệm Phật công thâm, ly tạp loạn tâm, chuyên niệm nhất cú danh hiệu, tâm khẩu tương ứng, tự tự phân minh, tâm bất ly Phật, Phật bất ly tâm, niệm niệm tương tục, vô hữu gián đoạn, như thị niệm Phật, danh sự nhất tâm. Đây là công phu niệm Phật của chúng ta được sâu. Cái mang nghiệp vãng sanh này tức là công phu niệm Phật đã đắc lực thì có thể mang nghiệp vãng sanh. Hiện tại công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực. Cái gì gọi là không đắc lực? Tức là không đè được phiền não. Phiền não tạp khí vừa nổi lên thì lập tức phát ra, câu Phật hiệu cũng quên mất. Đây tức là công phu không đắc lực. Niệm Phật như vậy không thể vãng sanh. Phải niệm được đắc lực. Cái đắc lực này tức là tùy lúc hỷ nộ ai lạc muốn phát ra thì câu Phật hiệu này có thể đè được nó, nó không thể phát ra. Đây là công phu đắc lực mới có thể sanh phàm thánh đồng cư độ. Sau khi được đắc lực phải gia tăng mạnh thêm thì công phu đã được sâu. Lúc được sâu thì có thể đoạn phiền não, ly tạp loạn tâm. Cái tạp loạn tâm này tức là kiến tư phiền não. Chúng tôi thường nói thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Những ý niệm này mà đã đạm bạc rất đạm bạc, rất đạm bạc. Hay nói cách khác, dùng câu Phật hiệu này rất dễ dàng khống chế được, phải đạt đến cảnh giới như vậy. Phía dưới là nói về phương pháp chuyên niệm nhất cứu danh hiệu, tâm khẩu tương ứng, tự tự phân minh. Cổ Đại Đức dạy cho chúng ta phương pháp nhiếp tâm niệm Phật. Phật hiệu từ tâm sanh, Phật hiệu ở trong tâm, từ trong miệng miệng niệm ra, lỗ tai nghe trở lại. Dùng cái phương pháp này niệm thì trong tâm của bạn có Phật, trong miệng niệm Phật, dùng tâm nghe trở lại câu Phật hiệu này. Cái phương pháp này tức là phương pháp đô nhiếp lục căn. Lục căn của chúng ta không bị cảnh giới bên ngoài sở chuyển. Dùng cái phương pháp này để nhiếp tâm. Như vậy thì tâm và miệng đều tương ứng. Trong miệng niệm Phật, trong tâm cũng có Phật. Mà không phải là trong miệng niệm Phật, trong tâm thì không có Phật. Đó thì là không tương ứng. Phải niệm được chữ chữ phân minh, từng chữ rất rõ ràng. Niệm 6 chữ cũng được, niệm 4 chữ cũng được. Ưa thích niệm 6 chữ thì niệm 6 chữ, ưa thích niệm 4 chữ thì niệm 4 chữ. Tâm bất ly Phật, Phật bất ly tâm. Hai câu này là then chốt. Tức là trong tâm của bạn thật sự có Phật. Thời thời khắc khắc có Phật. Niệm niệm có Phật. Thì người này nhất định được vãng sanh. Niệm niệm tương tục vô hữu gián đoạn. Niệm niệm tương tục vô hữu gián đoạn không phải nói miệng. Miệng niệm Phật có thể gián đoạn. Miệng có thể không niệm. Phật ở trong tâm không thể gián đoạn. Niệm Phật như vậy gọi là sự nhất tâm. Sự nhất tâm, cái công phu này cũng có cạn sâu không đồng. Công phu cạn thì như khi nãy đã nói, hoàn toàn đã đè phục được kiến tư phiền não. Rất dễ dàng thì đè được. Niệm hay không niệm Phật, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng đều không thể khởi hiện hành, cũng không có cái ý niệm này. Còn công phu sâu thì hoàn toàn đã đoạn hết kiến tư phiền não. Đó là công phu được sâu, cũng bằng như A-la-hán vậy. Cũng có công phu sâu như vậy. Hay nói cách khác, công phu như vậy thì họ mà họ không sanh Tây Phương Tịnh Độ, họ cũng không tạo lục đạo luân hồi. Họ đã siêu việt lục đạo luân hồi. Có được khả năng như vậy tức là thượng thượng phẩm của sự nhất tâm. Họ đạt đến cảnh giới này. Trung hạ phẩm thì chưa đạt đến cảnh giới này. Nhược đạt thử cảnh giới, đây là nói công phu đạt đến cảnh giới này. Tuy bất cầu đoạn hoặc, tức là chưa muốn đoạn phiền não. Nhi kiến tư phiền não tự nhiên đoạn lạc, cho thấy việc đoạn được phiền não không phải là có tâm mà đoạn. Có tâm có ý niệm mà đoạn nó thì đoạn không được. Tuyệt đối đoạn không được. Tại vì sao? Bởi vì cái ý niệm đoạn phiền não đó tức là phiền não. Nếu như còn có cái ý niệm này tồn tại thì phiền não của bạn không thể đoạn trừ. Còn có cái ý niệm này, tức là tâm không thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh của bạn không thể hiện ra. Bởi vì còn có cái ý niệm này ô nhiễm. Đây tức là nói rõ chỉ cần công phu của bạn được sâu thì tự nhiên đoạn trừ phiền não, đoạn trừ phiền não thì tự nhiên đoạn, thì tự nhiên khai trí huệ, không cần đi cầu. Đi cầu trí huệ tức là mê hoặc điên đảo, đó là vô minh, tuyệt đối không thể cầu. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, chỉ cần lão thật niệm Phật. Niệm Phật mới là quan trọng, chỉ cần lão thật niệm Phật thì công phu tự nhiên thành tựu. Như vậy thì đúng rồi. Kiến là kiến giải sai lầm. Kiến giải sai lầm rất nhiều, rất là nhiều. Phật đem những kiến giải sai lầm này quy nạp thành năm đại loại, gọi là kiến hoặc hay là mê hoặc. Trong năm đại loại này, loại thứ nhất là thân kiến. Bạn hãy xem có chúng sanh nào mà không nhận cái thân này là của mình. Điều này là kiến giải sai lầm. Cái thân này không phải của ta. Vậy thì quý vị muốn hỏi, thân này không phải của ta, cái gì là của ta? Cái thân này thật sự không phải của ta. Ta tức là ngã. Có một chân ngã tồn tại. Nếu bạn đã tìm được chân ngã, đó thì là bạn đã thành công. Vấn đề của bạn thì được giải quyết. Định nghĩa của chữ ngã này, tại trong Phật Pháp có 8 loại. Bên trong có 2 loại quan trọng nhất. Quý vị hiểu rõ thì bạn biết được cái thân này không phải của ta. Chữ ngã, ý nghĩa thứ nhất, ngã là ý nghĩa chủ tể. Cái thân này có thể làm chủ được hay không? Không làm chủ được. Nó có sanh già bệnh chết thì nó làm sao có thể làm chủ? Nếu thật sự nó có thể làm chủ được, ai mà không muốn mỗi năm 18 tuổi? Nhưng sát na nó đang thay đổi. Nó là giả, không phải chân. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ngã là ý nghĩa chủ tể. Ý nghĩa thứ hai là tự tại, là tự do tự tại. Cái thân này của chúng ta không được tự do tự tại. Nó bị hạn chế quá nhiều. Cho nên bạn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, thì chân ngã hiện ra. Tại vì sao? Về cái thân đó vĩnh viễn không hư hoại, vĩnh viễn không thay đổi, cùng với thân tướng của Phật hoàn toàn tương đồng. Đây là ý nghĩa chủ tể, tức là làm chủ được. Cái thứ hai là họ thật sự được tự tại. Bạn xem họ có thể phân thân, họ có thể nhất xứ, nhất thời, nhất niệm, có thể biến hóa thân tướng vô lượng vô biên, đi đến mười phương thế giới để cúng Phật, để nghe Pháp, để độ sanh. Họ rất là tự tại, chúng ta không có cái biện pháp này, không thể phân thân. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chân ngã đã tìm được. Ở thế gian này không có chân ngã. Cho nên xem cái thân thể này cho là của ta là một kiến giải sai lầm lớn nhất. Cái thân này không phải của ta. Không phải của ta là cái gì? Là sở hữu của ta. Là ngã sở, không phải của ta. Giống như y phục vậy, y phục là sở hữu của ta. Thân là sở hữu của ta. Thân trong lục đạo đều là ngã sở. Đem ngã sở cho là của ta. Bạn nói cái sai lầm này đã sai đến chỗ nào? Thì giống như một người mặc y phục. Bộ y phục này họ đã cho là của ta. Của cái ta đã quên mất. Y phục là của ta, như vậy thì oan uổng, là quá đổi sai lầm. Cho nên cái thân này là ngã sở. Chúng ta phải xem cái thân này cũng như y phục vậy. Y phục đã cũ rồi thì cởi bỏ không đau lòng, thay một chiếc mới. Thân thể già yếu không cần nữa, lại đổi một cái thân mới. Như vậy thì bạn không có tham sống sợ chết. Đã giác ngộ, đã dùng nó bao nhiêu năm nay không dùng nó, không dùng nó nữa, thay đổi cái mới, xả thân thọ thân thì được tự tại, thì không bao giờ có khổ. Nếu như bạn rất thương tiếc bộ y phục này, thì giống như xem bộ y phục này cho là của ta. Nếu phải cởi bỏ thay đổi cái thân thể y phục này ra, thì giống như lột da rất là đau đớn. Đây là quan niệm sai lầm, gọi là thân kiến. Lợi thứ hai là biên kiến. Biên kiến, người hiện nay nói là kiến giải tương đối. Đây là sai lầm. Cái đạo lý này rất khó hiểu. Bạn xem, người thế gian nói, có tôi thì có anh. Tôi và anh là tương đối. Có lớn, có nhỏ. Lớn và nhỏ là tương đối. Dài và ngắn là tương đối. Không có một pháp nào mà không tương đối. Cái tương đối này gọi là biên kiến. Điều là một bên một bên. Không hiểu được hai bên này là một cái. Hai bên này không phải một cái. Dài không phải ngắn, ngắn không phải dài. Đây là cái kiến giải sai lầm. Trừ ra điều này, ở trên nhân quả sanh ra kiến giải sai lầm. Kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Kiến thủ kiến là kiến giải sai lầm ở trên quả. Giới thủ kiến là kiến giải sai lầm ở trên nhân. Đây là nói nhân quả. Quý vị phải hiểu được thế pháp và Phật pháp không rời nhân quả. Nhân quả là chân lý, là chân tướng sự thật. Thiện nhân nhất định được thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. Quả báo của thiện ác là chân lý, là đạo lý muôn thở, không ai có thể thay đổi được. Buổi sáng hôm nay có số đồng tu đến thăm tôi. Trong số đó có vị nói với tôi rằng, ông ta nói ông có một người bạn đi lễ lại một vị sư phụ thông linh, có thần thông. Vị sư phụ này thông linh. Bạn ông nói vị sư phụ này rất là linh. Con trai của bạn ông học hành. Bạn ông đến cúng dường cho sư phụ, cầu sư phụ phù hộ cho nó thi đậu, thì nó đã thi đậu. Cho nên bạn ông tin tưởng, rất là tin vị sư phụ này. Bạn ông khuyên ông đến lễ lại sư phụ. Ông ta hỏi tôi, có nên đi lễ lại hay không? Tôi nói, nếu thật sự có khả năng lớn như vậy, không những ông có thể đi lễ lại, mà chư Phật Bồ Tát cũng nên lễ lại ông ấy làm thầy. Nhưng tôi dạy ông ta, tôi nói ông phải quan sát tỉ mỉ. Một người đi lễ lại ông ấy thì được, thì một người được cảm ứng. 10 người đi lễ lại ông ấy thì 10 người đều được cảm ứng. 100 người đi lễ lại ông ấy thì 100 người đều được cảm ứng. Đó là chân thật. Một tí cũng không sai. Nếu như nói 1000 người đi lễ lại ông ấy mà chỉ có 1-2 người được cảm ứng, đó là giả. Tại vì sao? Vì bạn không lễ lại ông ấy cũng có thể thi đậu. Đó là trong mạng của bạn có thi đậu, cùng với lễ lại ông ấy không có liên can. Đó là cái mạng của, đó là cái may của ông ấy mà thôi. Còn bảo rằng ông ấy rất là linh, hãy cố gắng đọc trong Liễu Phàm Tứ Phấn. Tứ Phấn thì rõ, bạn xem Khổng Tiên Sinh bói số mạng cho ông ta, năm nào thi đậu đứng hạng mấy thì năm đó thi đậu đứng hạng mấy, là trong mạng đã có sẵn. Đến lúc đó đi thi có kết quả đứng hạng mấy một tí cũng không sai. Nói ông ấy linh là linh ở chỗ nào? Chư Phật Bồ Tát, thần tiên thượng đế cũng không thể thay đổi nhân quả, cũng không thể sửa đổi. Ai mà có thể có lực lượng sửa đổi nhân quả? Trong kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt đánh thức ông ta. Ông ta tự mình cũng thừa nhận, hiện nay người thế gian nghe gạt không nghe khuyên, khuyên họ không nghe, họ bị lừa gạt thì họ nghe, họ vui lòng tự nguyện bị lừa gạt. Bạn nói có oan uổng hay không chứ? Cho nên cái nhân quả định luật này là có nhất định. Nhân quả tức là quả báo của thiện ác. Bạn không tu phước mà muốn cầu may được phước, không có chuyện như vậy. Dùng cái tâm cầu may mà đạt được cái phước ba đó vẫn là ở trong mạng của bạn có đấy. Trong mạng của bạn không có, tuyệt đối cầu không được. Đây là oan uổng. Nhất định phải tu. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta rất rõ ràng, giàu có là phước báo. Ngày nay mọi người phát tài, bạn nghĩ rằng vận khí của bạn rất tốt, phương pháp kinh doanh rất giỏi, bạn đã phát đạt. Thật ra điều đã nhìn sai hết. Đó là ở trong mạng đã có. Xưa kia ta làm rất cực nhọc, mấy năm sau mới phát tài. Đó là trong mạng của bạn có thời gian nhất định phát đạt. Cho nên tôi thường khuyên mọi người đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Đọc Liễu Phàm Tứ Huấn ít nhất phải đọc 300 biến thì bạn mới nhớ được, thì ấn tượng mới khắc sâu, mới biết được khi một người phát đạt đều có thời gian nhất định. Cho nên cổ nhân Trung Quốc của chúng ta thường nói, con người ở vào lúc cuối đời mà phát đạt thì tốt, có thể giữ được. Lúc còn trẻ mà phát đạt, nếu như không tu phước, cái phước đó hưởng hết thì cuối đời chịu tội chịu khổ. Nhưng khi phát đạt, những người biết được tu phước không nhiều. Cho nên cổ nhân nói lời này có dụng ý rất sâu. Cái phước báo này không nên vào lúc còn trẻ mà phát, cuối đời thì phát, cuối đời thì phát, không tu phước vẫn có thể giữ được, mãi cho đến lúc già vẫn có thể giữ được. Lúc còn trẻ mà phát đạt, đã phát đại tài, chỉ biết hưởng thụ mà không biết tu phước thêm, vài năm sau thì hưởng hết, phước báo đã hưởng hết. Hưởng hết giống như buôn bán vậy. Bạn xem hiện nay trên xã hội này, những người còn trẻ phát đạt rất nhiều, đến 40-50 tuổi thì đã bị phá sản, đến cuối đời thì rất khổ, rất khổ. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều, ở Trung Quốc, ở ngoại quốc cũng thấy được rất nhiều. Sự nghiệp của họ làm được rất là lớn lao. Công nhân viên có đến mấy ngàn người, mấy vạn người. Nếu gặp tình trạng lâm phải không tốt thì bị phá sản. Bạn nói đây là kinh doanh bất thiện. Đó là duyên không phải là nhân. Nhân là cái gì? Là phước báo đã hưởng hết vì không biết tu phước. Tu phước là bố thí. Tài bố thí thì được quả báo giàu có. Pháp bố thí thì được quả báo thông minh trí huệ. Vô ý bố thí thì được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Bạn không tu ba cái nhân này thì bạn làm sao được ba thứ quả báo này? Bạn nói bạn rất cực nhọc kinh doanh mới phát tài. Từ xưa đến nay cũng có nhiều người không đi kinh doanh, không có tính toán, họ cũng không biết gì cả mà họ phát tài phát được rất lớn. Họ không cần thông minh trí huệ, họ không cần đi kinh doanh, vì trong mạng của họ có. Tại trong Phật Pháp thì chỉ dạy được rất thấu triệt. Lúc chúng ta phát tâm bố thí phải vô cùng hoan hỷ, phải bố thí một cách rất vui vẻ thì cái phát tài này sẽ được rất thuận lợi, rất tự nhiên. Nếu sự bố thí này mà do người ta đến khuyên bảo chúng ta, lúc khuyên bảo chúng ta thì ta mới chịu bố thí. Bố thí được một cách không vui lòng tự nguyện, sau khi đã bố thí trải qua mấy ngày mà vẫn còn hối tiếc. Như vậy trong tương lai lúc phát tài thì phát được một cách rất cực nhọc, kiếm tiền cũng kiếm được rất cực nhọc, rất là khó khăn mới kiếm được. Tại vì sao? Vì lúc bạn bố thí không được vui vẻ, còn người ta thì chỉ ngồi ở đó cái gì cũng không làm, mà tiền tài tự nhiên cuồn cuộn đến. Là vì họ bố thí được một cách vui vui vẻ, tâm của họ hoan hỷ bố thí. Đây là nguyên nhân như vậy. Bạn phải nắm được những nhân quả này cho rõ ràng thì bạn mới biết được phải tu như thế nào, tương lai được quả báo như thế này thế nào. Cho nên cái kiến thủ kiến này và giới thủ kiến nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Ngoại trừ bốn loại này ra, sở hữu tất cả kiến giải sai lầm thì gọi là tà kiến. Tà kiến tức là sở hữu tất cả kiến giải sai lầm. Cái sai lầm của trên tư tưởng này là tham sân si mạn. Đây là sự sai lầm của trên tư tưởng. Cho nên công phu niệm Phật mà được sâu thì tự nhiên không còn tham sân si mạn, tự nhiên đoạn trừ. Những người như vậy thì được vãng sanh, sanh đến sanh phương tiện hữu dư độ, so với phàm thánh đầu cư độ cao hơn một cấp. Cao hơn một cấp này là từ trên tự phần, tức là từ trên công phu của mình mà nói. Nếu từ trên sự gia trì của Phật mà nói thì là bình đẳng. Tây phương cực lạc thế giới là pháp giới bình đẳng. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây, xin niệm Phật hồi hướng.